Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thuyết giảng ngày hôm nay trên nguyên tắc sẽ tiếp tục cái bài pháp có tựa đề là nương tựa đến chính mình của ngài Thiền Sư Uttika. Nhưng mà trong mấy ngày vừa qua, một số quý hành giả đến gặp sư trình pháp và nêu ra những cái thắc mắc rất là chính đáng, và sư thấy rất là cần thiết để nhắc nhở quý vị, đọc lại quý vị nghe lời dạy của thầy thiền sư để mà hỗ trợ cho cái pháp hành của quý vị. Thì về ngày hôm nay cái phần giảng sẽ nói một vài cái câu hỏi, sẽ nhắc lại một vài cái câu hỏi của quý hành giả, và sau đó thì sư sẽ, sư đã trả lời rồi mà bây giờ sư mời quý vị nghe thêm cái lời hướng dẫn của thiền sư ở Miến Điện. Một vị hành giả thưa với sư như thế này: khi ngồi thiền nếu con chú tâm vào đối tượng, khi ngồi thiền nếu con chú tâm vào đối tượng, cái phần mà hướng dẫn để yêu cầu quý hành giả đừng có chú tâm, hành giả chỉ ngồi thật yên và quan sát coi đối tượng nào tới, khi đối tượng nào đến mình ghi nhận. Ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, quý vị có thể lấy hơi thở làm đối tượng để ghi nhận. Nhưng mà nếu cái tâm nó tới, bắt buộc cái tâm mình nó hướng về đó, và mình đừng có áp đặt nó, cho nó biết nó đi. Rồi nếu mà xong rồi, mình có thể trở lại cái hơi thở của mình, và cứ tiếp tục làm như vậy. Đối tượng nó tới một cách tự nhiên, và hành giả ghi nhận chứ đừng có ở trong một đối tượng nào hết. Bởi vì theo cái lời hướng dẫn của các vị thiền sư thì đây là một cái phương cách thực tập của thiền Samatha, thực hiện vậy. Nhưng mà vị này nói rất là có lý, nói là khi con chú tâm vào đối tượng thì thấy rõ đối tượng, tâm lúc bây giờ sáng, nhưng mà sau cái thời ngồi ấy, thì thấy cái đầu nó căng thẳng. Ngược lại, nếu theo như lời hướng dẫn ngồi yên để đối tượng vào mình quan sát, thì một lát thấy như là tâm nó yếu, tâm si làm như cái che vô, đối tượng trở nên lu mờ, thấy không được rõ. Bây giờ phải làm sao? Thì đây là cái lời mà hướng dẫn liên quan tới vấn đề đối tượng và tâm quan sát. Cái lời hướng dẫn này là cái tập hợp của nhiều lời giảng của vị thiền sư trong nhiều năm đã qua, và sư lặp lại, sư viết những cái gì mà sư nghĩ rằng có thể tiếp tay cho quý vị trong cái vấn đề thực tập. Thì mời quý vị nghe ông có nói về vấn đề tiếng động. Người đối tượng, tôi xin lỗi, đối tượng là gì? Tiếng động bên ngoài, cảm giác bên trong thân. Cảm giác bên trong thân là cái gì? Là nóng, là lành, là đau, là ngứa, là tê. Đối tượng trong thân đó là đối tượng. Tiếng động bên ngoài là một đối tượng. Đối tượng có thể là trong thân của quý vị, đó là những cảm giác quý vị kinh nghiệm: nóng, lành, đau, ngứa, tê. Hoặc thì xúc chạm của thân với cái sàn nhà, quý vị ngồi quý vị thấy có sự xúc chạm của cái chân của quý vị, bắp ghế hay là đầu gối, hay là cái phần dưới của đầu gối với sàn nhà, hoặc là sự xúc chạm của hai bàn tay của quý vị, hoặc là khi quý vị đè lên trên cái đầu gối của quý vị thì có sự xúc chạm của bàn tay và đầu gối, hoặc là khi quý vị nhắm mắt quý vị sẽ thấy có sự xúc chạm của hai cái mí mắt, hoặc giả là quý vị ngồi yên nhìn ngầm lại quý vị thấy có sự xúc chạm hai cái một. Như vậy tiếng động, cảm giác bên trong thân thể, sự xúc chạm của thân thể, hoặc từ nó hoặc với những cái vật ở bên ngoài, là đó nói về phần sắc pháp. Bây giờ danh là thuộc về tâm. Tâm làm cái gì? Tâm suy nghĩ, tâm tính toán, tâm nhớ lại quá khứ, tâm kế hoạch sau phát triển về làm cái gì, trước đó phải làm cái gì. Thì tất cả những cái trạng thái tâm ấy thì gọi là danh pháp. Do đó khi quý vị ngồi có đối tượng, có thể là sắc pháp như tiếng động, như cảm giác, sự xúc chạm, hoặc là danh pháp là các trạng thái tâm nó thanh thần. Tâm suy nghĩ là một dạng của đối tượng. Quý vị nói quý vị không có đối tượng, tâm quý vị suy nghĩ suốt ngày, tại sao không có đối tượng? Tiếng động, quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt, không biết bao nhiêu tiếng động lớn có, tiếng động nhỏ có, gần như là không có gì tránh dứt. Rồi cảm giác trong người mình nữa, tâm yên, tự nhiên cảm giác nó rầm rầm, nó ngủ rất là nhiều. hoặc dạng sự xuất tràn, quý vị thấy rất nhiều đối tượng. Mà cái này không phải là quý vị cố ý đâu nghe, quý vị để quý vị tập thì quý vị sẽ thấy quý vị ngồi yên. Nếu quý vị có sự để ý trước rồi, quý vị ngồi yên thì nhìn những cái cảm giác này sẽ đến cho quý vị. Nếu cái tâm của mình hiểu biết những cái này, tâm này gọi là tâm quan sát hay là tâm cảnh nghiệp. Hồi nãy mình nói này, tiếng động này, cảm giác ở trong người này, sự xúc chạm này, hoặc tâm suy nghĩ này, tâm nhớ tưởng này, tâm kế hoạch, tất cả nó thuộc về gọi là đối tượng. Và cuối cùng có một cái tâm nó đứng ra thấy những cái đối tượng đó, tâm đó là tâm quan sát hoặc là tâm chánh niệm. Như vậy quý vị có thấy hai phần, đối tượng trước và chánh niệm hay tâm quan sát thì làm sao. Lấy ví dụ chẳng hạn, mình đang ngồi yên, tự nhiên có một cái gì nó rớt xuống âm một cái, tiếng động là đối tượng, tâm ghi nhận, tâm hay biết tiếng động, đó là tâm quan sát. Trong hai cái tâm quan sát thì rất quan trọng. Cái phương pháp mà niệm tâm này là họ quan trọng, họ nhắc nhở rất nhiều về tâm quan sát, họ ít chú trọng cái đối tượng. Đối tượng thay đến một cách tự nhiên, mình không xử lý được, mình không làm chủ được, mình không kiểm soát được. Trời mưa mát, trời nắng nóng, mát nóng xong rồi trời gió lạnh, hoặc giả ví dụ chấn động bên ngoài, người ta ngồi bên cạnh mình, người ta nói chuyện hay là người ta làm ồn ào, người ta thở vô thở ra chẳng hạn, thì những cái này mình không xử lý được, mình không làm gì được hết. Đối tượng phải đến một cách tự nhiên, mình không làm chịu được, không điều khiển được, không xử lý được theo ý mình được, nó như thế nào mình ghi nhận như vậy mà thôi. Do đó khi quý vị ngồi và quý vị thấy hơi thở nó làm rất là càng lúc nó càng nhẹ, chuyện là chuyện tự nhiên, vì tâm mình yên, hơi thở nó sẽ xuống rất là nhẹ. Khi mình chạy hơi thở rất là mạnh, bởi vì cơ thể nó cần hơi, nó cần không khí vào. Do đó cái hơi thở quý vị nó sẽ làm việc, nó sẽ hoạt động tùy theo cái nhu cầu của cơ thể. Quý vị để ý một em bé mà nằm ngủ, quý vị thấy hơi thở của em rất là đều đặn và rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi nó khóc á, quý vị rờ quý vị thấy cái giác mạc của bé nó nhanh rất là gì, là bởi vì hơi thở nó đang hút khoảng. Và mình cũng vậy, quý vị ngồi rất yên, tự nhiên có một niềm suy nghĩ cái sanh khởi, quý vị quan sát lại, quý vị thấy cái trạng thái tâm thoải mái mất rồi. Tâm lúc bây giờ rất chấn động, hơi thở rất là nhanh. Đó là chưa kể cái trạng thái mà những cái trạng thái tâm mà thô thiện như mình sân hận chẳng hạn, mình bực bội, mình nắng nảy, mình nói cái này nói cái kia, thì quý vị thấy, quý vị biết là lúc bây giờ quý vị để ý cái hơi thở, quý vị thấy rất là thô thiện. Tiếng động từ tiếng động đến một cách rất là tự nhiên, mình không thể kiểm soát, mình không xử lý, mình không làm gì được hết. Nó như thế nào mình phải ghi nhận như vậy. Đừng ghi nhận với tham sân si, đó là cái phần quan trọng. Tâm quan sát đừng có tham sân si vào đó làm mấy lần được. Lấy ví dụ về tham sân si, quý vị ví dụ này chắc là quý vị đã nghe rất là nhiều lần, bởi vì chứ có nhiều gì chưa gặp tới được. Ví dụ như khi suy nghĩ đến, mình quan sát tâm suy nghĩ, mình ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng mà bên dưới đó, có một cái tâm khó chịu, và bên dưới nó có một cái tâm tham, nó khó chịu bởi vì sao, nó không muốn tâm suy nghĩ, khó chịu bởi vì nó muốn tâm yên. Nó cách đây mấy bữa ra một vị hành giả tới gặp tôi và nói rằng khi mà đi kinh hành á, một cái tác gần, một cái bước, một cái duyên gần của bàn chân á, thì hành giả ấy ghi nhận rất là rõ, nhưng mà trong cái bước đó thì tới đi lui nó có một khoảng trống, thì vị hành giả ấy rất là sợ hãi, vội vàng chêm thêm cái gì vào đó để làm sao để mình duy trì cái luồng chánh niệm. Nhưng mà khi mình chêm vô là mình đã suy nghĩ rồi. Lấy ví dụ trong khi mình giờ mình bước tới thì cái bước mình đâu có phải là tới liền, mà đôi khi mình đi rất là chậm, từ đây tới đằng kia mình thấy có một khoảng trống, mình không theo dõi được cái đó, mình sợ cái gì đó, mình niệm A-ra-hăng hay là A-di-đà-phật, quý vị đang tiếp tục đế vô. A-ra-hăng là mình khái niệm thôi, chứ đâu có phải thiền minh sát. Do đó khi mình tập thiền tí niệm xíu mà mình không nắm được thần thông minh, mình đem khái niệm vô rất là nhiều, một lát quý vị chuyển qua thần định là làm hay. Nên nhớ một điều, khi mà tâm mình á, mà muốn cho nó định á, nói ra thật nhiều đi, nó sẽ định cho quý vị. Phòng A, và chú trong vào đó, tâm quý vị rất là định. Tại vì sao tâm định? Tại sao nói nó định? Tại vì nó chịu thực tục đế. Do đó, tâm nó bắt rất là cứng. Đây này, nếu mà tôi đưa cái này và tôi nói với quý vị á, trong tay tôi cái đồng hồ, là quý vị biết ngay. Và đây là một cái đồng hồ nào, hình nó là vuông, như thế nào tôi nói vậy. Nhưng mà bây giờ sư không có nói vậy, mà sư dùng những cái khái niệm chân đế. Sư nói trên tay sư có một cái sắc gì đó, không có, sư không thể nói được hình dáng, mà sư nói dùng những cái khái niệm về chân đế, như là sư nói rằng cái này nó có thể cứng mềm, hay là sư rời sư thấy nóng lạnh, thì quý vị thấy nó rất là khó nói. Ví dụ đồng hồ có thể quý vị khó nắm bắt. Bây giờ sư lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như một cái trái gì đó. Ví dụ như mình rất ít người biết cái trái kiwi là cái gì, phải không ạ? Cái trái kiwi này nó chỉ ở trên Đà Lạt mà thôi. Người ở phía dưới này không có biết trái kiwi là cái gì. Người ở miền biển đồng bằng này nó không biết, rất là ít, trong phải không biết. Người miền Trung không biết trái sầu riêng, chỉ nghe nó trái sầu riêng thúi lắm mà thôi, mà không biết cái trái sầu riêng thế nào hết, ít lắm, ít người biết, ngoài trừ những người mà đi vô trong Nam. Bây giờ quý vị tạo sao cho người ta hiểu cái trái sầu riêng đây? Hay là quý vị tạo như thế nào để cho thấy người ta biết là cái này cái kiwi nhỉ? Quý vị phải dùng rất nhiều khái niệm. Ồ, cái kiwi nhỉ? Anh chị chứ anh, có biết cái sao đi chơi không? Người ta đi chơi cái thịt nó mềm, cái kiwi thịt nó mềm. Nhưng mà cái sao đi chơi thì nó ngọt, mà cái kiwi thì nó chua. Chua như cái gì đây? Chua như chanh cũng đúng không? Chua như khế chắc cũng phải. Giống như trái cam mà chưa chín á. Thì quý vị xem, quý vị dùng rất nhiều khái niệm, và quý vị ráp lại thì từ từ người đó mới hiểu một chút mà thôi. Phải chừng nào người đó mà kinh nghiệm được cái tác sự riêng như thế nào, cái tác sự riêng như thế nào thì người đó hiểu, à đúng rồi, quý vị như vậy. Vì vậy, trong cái thực tế hàng ngày ta sử dụng rất nhiều khái niệm. Nhờ những cái khái niệm đó mình mới định danh được cái gì. Ví dụ chẳng hạn như quý vị mình nói về cái sử dụng của quý vị nói đó là một cái, đó là một vị sư mà như vậy như kia như nọ như vậy, cho quý vị tí dục ra là tí dục con của ai là quý vị thấy bắt đầu định danh là tự nhiên cái người kia hiểu liền. Hay là quý vị cố đào tới cho quý vị này nhớ là ông tí dục là cái ông sư nào đại hàng ấy, quý vị nhớ năm đó không, đi qua mấy điểm có cái ông mẫu thân quá trời quá đất á, ông sư đó, ông sư tí dục chẳng hạn. Bởi vì cái người này là vì cho ông này ông đầy đoàn thời gian rồi, do đó mà đắc cái ông này là thế nào hả nhớ, ví dụ như vậy. Bởi những cái khái niệm, cái ví dụ nó quá là gì để cho mình nắm bắt. Do đó mà khi mình thiền tập, mình đem cái đó vô. Mình đem cái đó vô rồi đó, mình thích vô trong đó. Và cái tâm của mình chính rất là cứng. Vì vậy mà khi mình chưa qua chân đế đó, mình rất là khó nắm bắt. Ghi nhận thôi, ví dụ như ví dụ quý vị ngồi, nói quý vị nhớ phòng sạch bắt đầu như thế nào, dụng như thế nào, cuối như thế nào, quý vị làm gì lắm. Mình nói cứ ngồi yên và ghi nhận thôi, thì làm như quý vị thấy làm mơ mơ mà mà. Đây. Ví dụ làm thế nào mà quan sát cái tâm đừng sân. Ví dụ như khi suy nghĩ đến, mình quan sát tâm suy nghĩ, nhưng mà bên dưới tâm mình khó chịu lắm, mình muốn dứt biệt với sự suy nghĩ. Hoặc dạng mình đau nhưng mà khó chịu, bức bồi với cơn đau, muốn cho nó hết lòng, thì quý vị thấy tâm quan sát bây giờ nó chen lại, thiệt nặng không có rồi. Cái này là cái hành giả của Phật thật. Còn không thôi thì bây giờ ngồi một mình toàn là thiệt nặng không thôi, ác nghiệp không thôi, không có thiện nghiệp chút nào hết. Mình ngồi buồn buồn, mình gặp lên một chút, mình sân hận một bồi lắm, mở mắt rồi là mình chuyện cử động thân thể, làm cách nào bóp tay bóp chân, làm cách nào để cho nó thịt cho tình. Mà trong khi mình làm như vậy, mình làm cái tâm sân, mình không có muốn cái buồn buồn, bởi vì mình sợ nếu mình ngồi mình gặp lên gặp chú, người ta nói mình ta nhìn thấy mình rất là khó chịu. Khi nghe kể một vài câu chuyện liên quan một vài vị chân sư ngồi cho trình pháp, ngồi cho giới mà khò lên khò xuống, gặp lên gặp xuống, Phật tử phạt xuống rất là nhiều. Bởi vì dưới con mắt của người Phật tử mà ông thiền sư mà ngồi mà gặp lên gặp xuống quan được tí nào hết trơn. Thành ra vị nào cũng phải ngồi thẳng băng như khúc gỗ. Đó là bởi vì sao? Bởi vì đó là sự xét bón thường ngày của cái người thế gian. Vì vậy mà khi mà mình thiền tập, mình đem cái tâm xét bón vô trong sự thiền tập của mình, do đó mình cũng cảm nhận như vậy. Mà thật ra buồn ngủ nó đâu có sao đâu. Như nhiều lần tôi nói, nếu mà tâm hành giả mà cảm thấy mà buồn ngủ, lúc đó là tốt á, vì khỏe rồi, tâm nó yên, còn hơn cái người suy nghĩ. Người mà tâm mà ngồi suy nghĩ nhiều quá không tốt. Vì vậy khi thiền tập hành giả nên kiểm tra xem mình niệm với tâm gì, thái độ mình có chân chánh hay không, cái đó là quan trọng. Tâm lý chung của đa phần hành giả là chú tâm, hướng tâm hết sức vào đối tượng, nhìn đối tượng cho rõ mà quên mình đang nhìn với thái độ nào. Vì vậy người ta nói cái pháp này, pháp này tâm là vậy đó, luôn nhắc quý vị coi chừng. Do đó rồi, nhưng mà tâm này tâm thế nào? Cũng giống như quý vị sống ở trong cuộc đời vậy, quý vị cho ai một món gì đó, quý vị nghĩ là quý vị cho, nhưng mà đôi khi quý vị mong đợi cái gì đó, một cái sự đền bù đền đáp nữa, thì quý vị nhớ cái đó là không phải là cái đa na của Phật pháp thôi. Hoặc dạy là quý vị làm phước, hay là quý vị phục dịch, cho quý vị làm cái gì quý vị sân hận, quý vị phức sức, quý vị bức bội, chết rồi quý vị bẻ cũng quý vị nhớ đừng làm nữa. Điều đó có nghĩa là sao? Khi mình làm phước phục dịch, khi mình làm phước đa na, mà tâm mình ganh tị, tâm mình bức bội, tâm mình sân hận, tâm mình tham lam, điều đó có nghĩa là mình tu cho tới đừng làm nữa. Mình làm không có phước chút nào hết. Đó, ví dụ thiền sư lên đây ngồi chỉ cho quý vị các hành giả trình pháp, mình ta nói đâu mình xong đó, cái chuyện cho trình pháp là chuyện có phước, mà mình không coi tâm mình, người ta nói mình phản ứng, bởi vì người ta nói cái gì trái về cái điều mình suy nghĩ rằng bực bội thôi. Do đó thì thiền sư thầy sư nhắc, bạn làm phước, bạn phục dịch, bạn làm cái gì, bạn nhớ cái chuyện làm không quan trọng, tâm của bạn quan trọng. Còn mình làm mà mình không có để ý đó, mình sẽ xé cái phước của mình hết. Cuối cùng mình đã mất tu mà phước cũng có nữa, thì quý vị làm để làm cái gì? Suy nhắc lại, khi mình làm phước hay mình làm phục dịch, mình làm bất cứ một cái gì mà cho là thiền á, mình phải kiểm tra cái tâm mình trước tiên, coi thử là mình làm cái đó một cái tâm gì, vì danh vì lợi hả, có phải không, vì muốn, vì cái ngã mạn của mình phải không? Muốn tôi nói là nghe đó, mặc dù là tôi làm phước, tôi đi tới chùa, tôi làm công quả như vậy, nhưng mà tôi nói là phải nghe, mà nói không nghe là chết tôi đó. Ô cái này suy bị rất là nhiều, cái gì suy vấp váp rất nhiều trong cái chuyện này. Nhưng mà sư ở cái vị trí là người thông dịch ở bên thiền viện, sư là vị sư cao hẳn của vị khác, ngạ mạn quá trời quá. Và kịp lúc mà mình khám phá ra rằng rất là nhiều lần mà vị thầy sư nhắc nhở sư về cái tâm đó, sư không để ý. Tao như có một năm sư kể cho quý vị nghe, đấy là có một lần sư cho truyền pháp. À, rồi cái ông mà viết cái bài pháp là ông viết cái khó ra văn chương ra văn chương cái hiệu không quá cái gì, thì sự bức xúc bực bội cái lắm. Do đó mà trong cái giờ truyền pháp á, ông nói là mình không hiểu rồi, mà tới đó là mình dịch ra ông lại nói trời làm như cái dịch xem ổn để cũng nói là cái nghe thằng tôi mệt nữa. Trong khi mà như vậy, trong khi mà sư ngồi sư nghe là quý vị biết sao không, tâm của sư rất là căng thẳng, sư để ý. Ông thật sư ngồi bên cạnh nghe hai người nó qua nó lại, cái đến khi mà sư trở qua bên này sư dịch lại cái gì thật sư nghe, thì sư nói nãy giờ ông này nói dài quá mà tôi không có nắm được ý của sư, thì sao bây giờ sư xin nói tóm tắt không biết sư có hiểu không. Thì sư chưa vừa nói hết là cái gì cặp giò của sư đó quý vị, ông nói tại sao sư ngồi cái chân của sư nó cong lên vậy, cái bằng chân á, thay vì ngồi bằng chân mình thì chân sư cong lên vậy. Nó có ủa cái ông này không có cái gì kỳ vậy ha, mình đang đắc độ cùng cái ông này mà ngài nói cái gì mình không hiểu được, nó thôi cũng hiểu chứ chứ. Ông nói thôi được, tôi tiếp tục đi. Thì sau khi cái giờ thiền pháp xong, sư trở lại gặp sư hỏi chân sư, ông nói là lúc mà sư mà ngồi cái chân của sư mà nó bật lên như thế này là sư căng thẳng như lắm đấy, mà khi mà sư căng thẳng rồi đó nghe, hò mà mở miệng ra mà nói chậm một cái là sư muốn dán cái mặt của ta liền, thì sư thấy sư làm phước mà làm cái tâm như vậy là sư mất phước hết rồi. Chuyện tại sao sư căng thẳng? Người ta trình pháp như thế nào, sư cứ cố gắng sư nghe thì dịch lại cho tôi, hay là sư bán hay là sư giao sức để đóng cho tôi đi. Mà nói sao sư nói lại, không sao hết. Mà có gì mình căng thẳng, cùng giống câu chuyện chùa chiền, mình làm được cái thôi. Phục vụ hành giả Phật tử là hành y làm phước làm đức, mình không làm người khác cũng làm. Tại sao mình chạy xé cái tâm của mình vậy? Như vậy là mình dở quá rồi, mình uột quá rồi, uột mất gì giờ, mất công sức, mất đủ thứ chuyện mà cuối cùng được phước gì trời, bởi vì mình không giữ được cái tâm sự yên ổn. Trong khi quý vị hành giả phải nhớ rằng chuyện làm phước, cái chuyện phục dịch, cái chuyện giúp đỡ người này người kia để hành giả đi tập, hay là mình tới chùa mình làm những cái phước để mà thay bông cái hoa thì bằng Phật đồ vậy, cái phước rất là nhiều. Mình phước đó là phước phục vụ. Nếu mình duy trì chánh niệm, mình duy trì tâm niệm một, mình thêm được cái phước là phước chánh niệm nữa, quý vị thấy có cái hai phước rồi. Còn lơ mơ mà không biết là thiền nặng nhạt vô là mình mất hết cả chi lẫn chài. Có một năm đó quý vị suy nhớ, có một khóa thiền đông lắm, có một vị thiền sư từ miếng điện qua, số lượng người có 65 rồi mà nhà chùa phải chứa tới gần 100 người, thì quý vị nó đã qua 35 người đấy, mà bình lý là cái tiêu chuẩn ăn ở rất là quan trọng, không thể nhét 3-4 người vào một phòng được cái trần. Và tại vì sao? Họ ở nhà hải quen, người nào có phòng ngủ nữa. Một cái nhà to như vậy có ba người ngủ mà, thì nó họ quen rồi, mà đến khi mình nhắc hai ba người vô một phòng đó, họ tới họ than thở nữa. Ô cái bà ấy nói chuyện quá xưa ơi, cho con đi phòng khác. Ô cái bà nó bằng ấy quá xưa ơi, cho con đi phòng khác. Cái bà đó trong đêm xin lỗi, bà đừng thú quá, cho con đi phòng khác. Hay là nửa đêm mình dậy mình xả sụp cái tâm tan, sụp ngủ cũng được nổi điên. Nhưng sao đi phòng khác, có phòng khác đâu mà cho mượn. Thế là sự bức xúc bực bội khó chịu, cái phát hiện nó cần trăm người. Rồi bây giờ đó, thầy giải quyết như thế nào? Bây giờ vì cái sư nhắc sư đó, chia cái sự cái người Phật tử, cái nhóm mà sự hành giả đã làm hai nhóm. Nhóm nào mà lớn tuổi, đau ốm bình hoàng hay là cần cái ngủ ở trong á, mình cho họ ngủ trong. Còn mùa đó là mùa hè, tất cả những người còn lại mà khỏe mạnh cho đi ra ngoài hết. Thì đó thiên sư nói mà tất cả mọi người đều đồng ý như vậy. Thì bây giờ sư lừa ra, bất cứ người nào mà dưới khoảng chừng 30-35 tuổi hay là hơn nữa mà thấy mình sức khỏe tốt, là có nhiều người tới 60 tuổi mà ta cũng tình nguyện đi ra ngoài để tôi nhường cái chỗ ở trong cho mấy người mà ốm yếu hay những cái người mà cần cái chỗ. Nhưng mà trong đó nó có một cái cô không chịu, cô không đồng ý như vậy. Nhưng mà khi mà chia rồi đó, cô cứ nghĩ rằng là sư có ác cảm với cổ, do đó mà cô, tại vì khi mà cô gọi điện thoại tới thì là số thiền sinh đã quá đông rồi, sư nói là bây giờ sư cô phải chờ thôi. Thì cô đi đường tắt, cô gọi điện thoại cho thằng cho thầy sư, ngài không nắm được cái phần mà số lượng thiền sinh, do đó ngài nói ở thôi cứ tới đi, thế là cô tới. Và trong khi mà sư thấy cô tới thì sư cũng không biết làm sao, thì thôi sư kể nó tới rồi thôi không sao. Nhưng mà sư cũng không thích cô chút nào hết đấy, mà đã biết là thầy mình ông sắp thì không, mình đâu có dám làm gì. Hôm đó không biết có một câu chuyện gì xảy ra, cũng vô trong cái văn phòng mà lúc đó là sư đang ngồi và đang chia cái giờ thiền pháp cho các thầy nhân, thì cô tới cũng nói những lời rất là đặng lên. Cô tới mà nằng sức nào mà sư không còn biết tôi là dày, tôi là kia, tôi đối với ngài kinh kiều là coi như bàn của cái nọ, sư là đồ cái tép riêu, sư mới vô tu, sư đừng có làm dốc, sư đừng có tưởng là sư ở đây sư chỉ buộc sư ra, cũng không nói rất là nặng. Lúc bây giờ sư phải là hết rồi, hết chân niệm, hết tịch thức, hết trí tuệ, hết điều đó là khi chắc lại hai bên to tiếng đến nỗi thường sư ở trong nghe. Mà khi mình chưa biết ngài nghe thì có sư làm cho đi ra. Lúc bây giờ có một cái người Phật tử tới gặp sư nói: sư ạ, sư làm phước sao mà sư sanh như vậy? Trong một bữa đó là quý vị biết là sư khóc tại ngài, đau khổ quá, đau khổ là vì cứ nghĩ là cái người nào họ hiểu lầm mình, cô kia mà cô làm kiểu đó làm sao mình chịu cho nổi. Sư khóc mà sư không biết làm sao mà giải quyết cái vấn đề. Sau đó là những cái ngày mà còn lại của cái buổi khóa thiền đó là sư giống như làm cách máy móc. Lúc bây giờ là không keo, là không để ý, là kể làm được thôi. Tự nhiên tâm nó khỏe, tâm nó yên, làm được thôi. Mà quý vị biết sao, lúc bây giờ sư mới suy nghĩ là lúc bây giờ mình không có tỉnh táo. Bởi vì họ chọc mình mạnh quá, họ chơi vào cái tâm điểm của mình, do đó là mình trả lời rất là ghê gớm. Tại vì sao mà mình không thương nó? Nếu mà ngài thiền sư mà ngài không có, ngài cho cô vô đây thì ngài sẽ trực tiếp giải quyết cho vấn đề phòng ốc cho cô. Vì cô này cô không muốn nằm ở ngoài liều, không nó muốn nằm ở bên ngoài, cô muốn vô có một cái phòng cho đàng hoàng thì thế. Quý vị thấy khi mình dạy mình mất hồn. Lúc bây giờ ngập thính thôi. Thì bây giờ cô muốn cái phòng á, bây giờ cô vô cô gặp ngài thiền sư đi. Ngài thiền sư mới là cái người có khả năng là cho phép cô có một cái phòng đàng hoàng, còn tôi thì cái kia tôi làm theo cái lệnh ở trên thôi. Mình cứ nghĩ rằng là mình cũng người chân thật, mình đối xử công bình với tất cả mọi người, thì sinh giàu với nghèo giống nhau hết, thì cái nọ mình cứ nghĩ ta, cho đó khi mà họ đập mình chịu không nổi. Thì đây là một cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề phục vụ cho quý vị. Khi nhắc nhở quý vị cũng phải là sư nói để mà phê bình cái công việc Phật sự rất là thực. Sư nói mình đi ăn cơm nhà mà bắt người qua tất cả mọi người tu hết mình phải đi làm phục vụ, hay là tất cả mọi người nhà hết mình phải tới chùa mình làm công quả. Mình nhắc mình sẽ làm với cái tâm cái yên tĩnh. Câu chuyện được hay không được không thành vấn đề. Đấy, sư nói, sư nhắc cái gì vậy, sư cũng chính nhắc cái gì nữa. Bởi vì khi có những chuyện xảy ra, tâm của sư cũng tán loạn. Thì điều đó có nghĩa ra là mình còn phải tu nhiều nữa đấy. Một khóa thiền, hai khóa thiền, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, ăn nhầm gì hết. Thiền nạn hiện có cơ hội là nó nhào ra, nó chụp cột mình. Và quý vị thấy khi mà thiền nạn nó tới, ai khổ quý vị? Quý vị khổ trước. Sư sân hận là sư khổ trước. Tại sao trong một khóa thiền mọi người để yên tĩnh tu niệm, sư cứ ra ngoài vườn sư ngồi khắc, đau khổ quá, đau khổ đến ai được mình hết.
Nhưng mà tại sao mình muốn người ta giựt mình? Mình tại sao mình cần người ta giựt mình? Bởi vì mình cần cái sự thông cảm, mình cần người ta thương mình, người ta thông cảm cho mình. Quý vị, đây là trạng thái tâm của những người thiếu tu, những người rất là yếu đuối. Bởi vì là sao họ thông cảm mình? Ngài Trần Sư U Sô Phi Gan là đấy, mình phải tu niệm rất nhiều để mình hiểu mình. Mà sao mình bắt người khác hiểu mình đây? Người khác không thể nào hiểu mình được. Nếu mà mình chưa hiểu mình, không ai hiểu mình được đâu. Do đó thì lặp lại cái câu của Ngài Ujjotika này nói: tôi đã làm hết tất cả mọi việc, tôi đã cố gắng hết mình rồi. Nếu mà người ta vẫn còn suy nghĩ chuyện này chuyện kia về tôi, thì tôi cho đó là những cái ý niệm lăng tăng mà thôi, không thành vấn đề. Nó nhỏ nhưng lại là sấm lăng tăng mà thôi. Nhưng mà tâm của mình phải thật mạnh cho quý vị, mình phải tu niệm rất nhiều. Với là mình nhớ rằng đó, mình tự nguyện mình làm công chuyện mà, chứ ai bắt buộc mình đâu. Mà khi mình làm tự nguyện, mình phải làm cho thích mình. Bởi vì mình nghĩ cái việc mình làm là đúng, cái việc mình làm phải. Đây là thiền nghiệp, thì thiền nghiệp cho đi thiền nghiệp, đừng có để ác nghiệp, để cho em cái lấn xuống nó làm bị nó mất làm mất phước của mình. Tôi thường nhắc với quý hành giả nhiều, rất là nhiều lần, quý vị khi quý vị quan sát đối tượng rõ hay mờ không quan trọng, tâm có hay biết không đó là điều quan trọng. Bởi vì như hồi nãy, như ngày hôm qua khi tôi có nói, quý vị ngồi thiền, quý vị ghi nhận một tiếng động. Rồi quý vị ngồi thiền, quý vị ghi nhận một tiếng động khác. Quý vị ngồi thiền, quý vị thấy một cái hơi thở vô, rồi quý vị thêm hơi thở ra. Rồi tiếp tới được hơi thở vô, hơi thở ra. Như vậy khi nào hơi thở có, đối tượng có, tâm hay biết có. Nhưng mà vừa những cái hơi thở này có một đoạn ngắt hoặc không có hơi thở, không có chuyện gì. Thì chuyện tầm hơi thở không có, nhưng tâm hay biết cũng có. Tâm hay biết không có gì hết. Tâm một hơi thở ra có tâm hay biết, một hơi thở vô có tâm hay biết, phòng lên tâm biết, xẹp xuống tâm biết. Nhưng mà vừa qua phòng và xẹp không có gì, tâm hay biết vẫn có là như thường. Thành ra khi hành giả mà niềm về tâm biết thì tâm biết luôn luôn có mặt. Đối tượng mờ, đối tượng rõ, tâm hay biết, đối tượng mờ, đối tượng rõ, tâm hay biết nó vẫn còn mặt. Chỉ có đối tượng không có mặt thôi. Do đó mà tôi thường nhắc các hành giả, đối tượng mờ, đối tượng rõ không quan trọng, có hay biết hay không cũng quan trọng. Bây giờ có hai cách để cho quý vị thấy đối tượng rõ. Cách thứ nhất là dùng hết sức chú vào đối tượng, hay niệm thầm thầm, thầm là xẹp, vô ở ta, nóng ở lạnh. Thì khi mình niệm thầm như vậy, mình đem những ý niệm trực đế vào đó rồi mình chú vào trong đối tượng, thì cái tâm quý vị sẽ thấy đối tượng rất là rõ. Quý vị áp dụng thử khi mà quý vị niệm phụ chẳng hạn, trong khi quý vị ngồi mà không trầm, quý vị thấy không rõ, quý vị làm thử vào. Quý vị nhắc quý vị thông một lát thì nên thấy đối tượng rõ. Nhưng mà nhớ cái này chỉ là phương tiện giúp cho tâm mình sáng một chút thôi, sau đó mình phải để yên để mình quan sát trở lại. Sau này quý vị biết cái vị thầy của sư dạy đó, ông nói rằng là thiền định thiền chỉ, thiền định hay là thiền tứ niệm trước, hai cái này để quý vị có thể sử dụng một cách lợi dụng không sao hết. Ví dụ như hành giả này lúc đầu mới vô thấy đối tượng rất là rõ, nhờ chú tâm vào đối tượng. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó mình sẽ dừng lại, đừng có chú tâm được. Bởi vì sao? Sau giờ thiền mình sẽ mệt mỏi đấy, sau giờ thiền mình sẽ nhức đầu đấy. Thì lúc bây giờ khi mà đối tượng đó, mình tâm của mình đã bắt đầu yên một rồi đó, mình nhận ra và mình để yên, mình quan sát. Thì quý vị thấy cái mục đích của mình là làm thế nào, thấy cái đối, thấy hiểu được cái tâm của mình. Do đó cái bắt đầu mình có thể sử dụng một chút cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện một chút thì thôi rồi, sau đó mình thả ra, ngồi qua như phương tiện một đầu thôi. Bây giờ cách thứ nhất để có đối tượng rõ là chú và niệm, chú vào đó là niệm phòng a sẽ phòng a, phòng a. Và cách thứ hai là khi tâm của các bạn sáng suốt, thái độ chân chánh, tâm không bị phiền não đè nén, thì đối tượng cũng hiện ra rất rõ ràng, mình thấy. Thì cái này nó phải đi theo cái kinh nghiệm. Khi tâm sáng suốt, thái độ chân chánh, tâm không bị phiền não đè nén, thì đối tượng hiện ra rất rõ ràng. Như vậy là thứ nhất tâm sáng suốt. Nói tâm sáng suốt là tâm không bị phiền não, mình không có tham có sân ở trong này. Thái độ chân chánh, mình không mong cầu một cái gì hết trong khi mình làm, trong khi mình niệm, thì tự nhiên đối tượng nó ra thì thấy ra rất là rõ ràng. Cách thứ nhất tức là chú vào rồi niệm thiền samatha. Cách thứ hai là phương pháp của thiền tứ niệm xứ. Hành giả trong thiền tứ niệm xứ không cần hướng tới bắt đối tượng, mà chỉ duy trì thái độ chân chánh, giữ tâm cái thư giãn, tâm cái quân bình, đối tượng sẽ hiện ra hình dạng rất là rõ.
Nếu áp dụng theo cách thứ nhất, hành giả chỉ ghi nhận được một đối tượng mà không thấy cái chuyện khác. Khi mà mình chú vào một cái thì mình quên những cái khác, mình không thấy rõ tâm của mình. Và cái sự ghi nhận như thế này nó tốt cho thiền về niệm thân. Mà khi mà các bạn chuyên đổi mà các đường qua các niệm thân, niệm tâm là các bạn gặp khó khăn. Do đó mà hồi nãy sư nói, khi mà bạn muốn chú vào đối tượng chỉ làm một chút mà thôi. Bởi vì khi mình chuyên có tâm thì mình cảm thấy như một thật, là bởi vì mình quên cái chú rồi. Mình nằm sát trong một đối tượng rồi mình dùng cái niềm lực, dùng cái chú tâm và mình nói thật. Không, à chả chả, nó quen rồi. Do đó khi mình qua trở lại tâm, thả nó ra làm như nó bị là cho mình không nắm bắt được. Thấy nó bung lung quá. Bung lung là tại vì mình đã có thói quen mình niệm đối tượng. Một hành giả khác trình pháp với sư và nói như thế này. Bây giờ mình chuyển qua một cái đề tài khác, là nói vấn đề ánh sáng và tâm thiên tịnh. Thì vì hành giả đã nói rằng là con vô đây rồi thì con không có thấy tập cái khóa thiền này, con chưa thấy ánh sáng, nhưng còn chưa là con thấy ánh sáng rất là rõ. Lúc con ngồi con thấy con rõ ngay lắm, không những ánh sáng rõ, có cái cảm giác rất là thích thú. Thì những cái ánh sáng và những cảm giác dễ chịu như vậy là có phải một phần của sự thực tập thiền tư định xứ không? Đây là lời trình pháp của vị hành giả Thanh Niên Điện, vị sư nói: con ngồi thiền 3 tiếng, tiếng đầu đau, đau lưng và đau chân, nhưng mà con vượt qua được. Tiếng thứ nhất là đau ghê lắm, chân cũng đau mà lưng cũng đau nữa, nhưng mà con vượt qua được. Vượt qua như thế nào cũng được rồi, nhưng mà vị này trình nói rằng từ tiếng thứ nhất qua được. 2 tiếng sau tâm thật yên tĩnh và thấy có ánh sáng, tâm con rất là quan hệ, tập như thế có được chăng? Ngồi cái đầu đau lắm mà cái thứ hai là vừa bắt đầu vừa thứ hai là yên tĩnh, ngồi biết luôn. Còn thêm 2 tiếng nữa, ngồi phải 3 tiếng, 2 tiếng sau quá đạo, ánh sáng tới rần rần. Câu trả lời: trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, tâm yên tĩnh là cơ hội tốt cho mình học hỏi thân và tâm của mình. Ý vị thầy thiền sư nói không phải yên tĩnh là quý vị ngồi đó mà quý vị hướng đâu. Không phải tại vì tâm nó yên tĩnh, do đó mà mình nói từ trước giờ tâm nó ồn ào náo nhiệt quá, bây giờ nó yên tĩnh được chút mình ngồi đây mình thương, kể ai đi đâu đi. Nếu mà quý vị mà có ý niệm như vậy thì quý vị không phải thực tập thiền tứ niệm xứ, bởi vì trong thiền tứ niệm xứ dặn mình rằng cái tâm yên tĩnh này nè là một cái dụng cụ để mình quan sát cái thân tâm của mình nó rõ hơn. Vì từ trước giờ mình không thấy rõ là vì tâm mình không yên tĩnh. Bây giờ tâm yên tĩnh rồi, mình sử dụng cái đó như là một cái phương tiện để mình quan sát thân và tâm của mình. Lúc bây giờ hành giả mới sử dụng tư tuệ để tìm kiếm, tìm hiểu thêm về đối tượng tâm quan sát trong qua trong hai cái này nó sinh hoạt như thế nào. Nói trở lại, lúc bây giờ hành giả mới sử dụng trí tuệ, tư tuệ tức là cái phần thông tin á, tư tuệ này là cái phần mà hướng dẫn thực tập để mình xem mình qua thực là trong hai cái, một là tâm quan sát và cái kia là đối tượng qua thực nó sinh hoạt như thế nào. Nghĩa là đối tượng nó rõ không, không rõ, mờ hay rõ, tâm quan sát như thế nào, tâm quan sát có phản ứng gì không, tâm quan sát có tham, có sân gian lệch của không, thái độ của chân chánh không, thì tất cả cái đó là mình sử dụng điểm qua trở lại. Nếu chỉ để tâm yên tĩnh thôi thì xả thiền sẽ mất hết, giống như cách tập thiền samatha, tức là thiền định của quý vị. Người tập thiền định ngồi rất là yên, nhưng mà xả thiền ra họ đi nói chuyện, đi đầu này đầu kia, tâm định nó yếu, mất hết. Vì thầy sư hỏi thì cái vị sư sau giờ ngồi hành giả có duy trì được sự yên tĩnh này không? Bây giờ sư nói với tôi là khi ngồi được 3 tiếng, tiếng đầu đau hay khó chịu, tâm không yên tĩnh, nhưng mà tới tiếng thứ hai, tiếng thứ ba là tâm rất yên, thì thấy sự ánh sáng. Vậy cái tâm yên này duy trì được bao lâu? Duy trì có được không? Duy trì được bao lâu? Thì vị hành giả này không trả lời được. Hành giả thường sư nói tiếp, hành giả nhớ phải duy trì sự yên tĩnh bằng cách giữ cho tâm cho chánh niệm miên mật, còn không thì những gì mà mình gặp được trong 3 giờ rồi nó sẽ mất hết. Khi mà tâm mình yên rồi mình thả ra, mình dám mình duy trì chánh niệm, bởi tâm mình đang yên mà. Ấy đó, mình thả ra, mình đứng dậy, mình xếp mùng, mình lại Phật, mình xoay lưng, mình đi kinh hành, vậy tất cả cái đó mình ráng mình duy trì chánh niệm. Thì khi mình duy trì được chánh niệm như vậy rồi ấy, thì cái thiền tập nó sẽ có cơ hội nó liên tục. Còn thả ra mình đi nói chuyện, mình đi đầu này đầu kia, mình không chánh niệm là quý vị thấy 3 giờ ngồi quay mắt thành ra không thấy bên ngoài. Khi mà thả ra tâm như thế nào, giữ yên tĩnh được lâu không, trả lời là u ớ là biết là không tiếp tục nữa rồi. Phải nhớ yên tĩnh cho trờ duyên, cho tùy thiền, cho tùy giác sinh phát khởi thôi. Yên tĩnh giúp cho mình hiểu thêm được thân tâm của mình. Khi mình hiểu thêm thân tâm của mình, tức là mình sẽ có tuệ giác, mình sẽ có trí tuệ. Do đó là cái trong thiền tứ niệm xứ pháp niệm tâm dạy cho quý vị rằng pháp mà thực tập mà sư đang hướng dẫn ra đó, nhắc quý vị khi tâm yên, sử dụng tâm yên như là phương tiện để quan sát cho rõ thân và tâm của mình. Đừng có ngồi đó mà chỉ hưởng cái tâm yên tĩnh mà thôi. Làm như vậy khi mình thả ra, mình sẽ mất hết tất cả những gì mà mình gặp được. Và thầy thường xuyên còn nhắc một điều nữa, khi mà tâm bạn yên tĩnh nhớ, thả ra phải duy trì chánh niệm trên miên mặt. Bởi vì đây là cái lúc mà bạn có thể làm được. Bình thường mình khó duy trì chánh niệm trên miên mặt là vì tâm của mình nó tan loạn quá. Bây giờ tâm mình yên, mình đứng dậy, mình thả ra, mình duy trì chánh niệm trên miên mặt. Câu hành giả chưa có hiểu, chưa có nắm được cái gì mới hỏi tiếp cho thầy, cái sự yên tĩnh có phải là kết quả của thiền định không? Tôi ngồi thiền này, tâm tư yên tĩnh này, mình thầy nói như vậy làm như yên tĩnh chỉ là kết quả của thiền định. Câu trả lời: duy trì chánh niệm cũng giúp tâm yên, nên tâm vắng lặng giúp mình học để biết nhiều hơn về đối tượng, biết nhiều hơn về tâm quan sát. Câu trả lời là ở trong thiền tứ niệm xứ tâm cũng yên. Khi mà không có phiền não thì tâm mình rất là yên ổn, tâm mình rất là quân bình. Nhưng mà nhớ, hãy sử dụng cái đó như là phương tiện để mình quan sát thêm nữa, chứ đừng có ngồi yên một chỗ. Ví dụ khi tâm yên, mình kiểm tra xem thử mình biết được tâm gì đây, có bao nhiêu tâm đang sanh lên và đang sinh hoạt. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị thấy tâm của nó, nó bắt hết đối tượng này, bắt hết đối tượng cách liên tiếp. Khi thì tiếng động, khi thì cảm giác, khi thì cảm xúc, khi thì sự suy nghĩ, mình thấy đối tượng lên, tâm nó bắt, mình biết tâm đang sinh hoạt, tâm đó là mình biết. Tự nhiên mình ngồi, mình suy nghĩ cái chuyện, ồ sao phát hiện này mình nghĩ đâu, mình hiểu rằng cái tâm nó đang suy nghĩ, mà tâm này là một dạng là tâm kia một là kế hoạch. Rồi bây giờ mình ngồi, mình thấy rằng là cứ một hơi thở như thế này, mình thở vô thể ra, trong đó đều có tâm ý hết trời. Thì quý vị thấy cùng một lúc rất nhiều tâm nó sanh khởi cho mình coi. Thì nếu mà mình thấy được nhiều tâm như thế này ấy, là quý vị sẽ đi tới gần cái tuệ giác của vô thường đấy. Trong cảnh quý vị thấy một tâm sanh lên hồi diện mà quý vị nói là vô thường, đây là tạm cái luồng sinh hoạt trong đó. Vì vậy khi tâm yên, mình phải kiểm tra xem thử mình biết được tâm gì đang sinh hoạt, có bao nhiêu tâm đang sanh lên, có bao nhiêu tâm đang hoại diệt. Bây giờ hành giả biết cách tập để duy trì chánh niệm liên tục và làm tâm trở nên yên tĩnh vắng lặng trong lúc ngồi thiền, hãy áp dụng nó vào bất cứ những sinh hoạt nào khác ở thiền tập, như khi các bạn đi kinh hành, trong khi mà các bạn sinh hoạt hàng ngày, trong khi giao tiếp với những người xung quanh. Tâm yên tĩnh không phải để yên đó thôi, hạ thiền ra là mình bỏ vào tâm yên tĩnh, mình ráng nữa, mình tiếp tục nữa, mình tiếp tục duy trì chánh niệm. Lúc bây giờ mình không thích nói chuyện với ai, vì tâm của mình rất là yên. Còn mình ngồi một giờ thiền mà tâm nó suy nghĩ nó náo loạn, mình đi ra mình muốn kiếm người ta mình nói chuyện, hay là mình cảm thấy chán nản với sự thực tập của mình, là tại vì là mình cứ duy trì nó được liên mặt liên tục. Và cách khác, ngoài giờ ngồi mình cần phải liên tục duy trì chánh niệm để cho tâm yên. Mình không chỉ thiền trong khi ngồi, phải tập thiền suốt ngày trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi. Hỏi sao thầy còn ánh sáng thì sao đây? Đó là hồi nãy thầy mới trả lời cái tâm yên. Như vậy trong thiền tứ niệm xứ, tâm yên là một cái chuyện tốt. Nhưng mà tập để tâm yên, để rồi mình thấy cái gì, mình hiểu biết thêm được cái gì, cái này là cái quan trọng. Vì vậy khi mà quý vị trình pháp, quý vị nói giờ ngồi quý vị tâm quý vị rất là yên ổn, rất là vắng lặng, thì câu hỏi mà quý vị thường xuyên phải tiếp, vậy cho bạn học được cái gì đây? Bạn có kinh nghiệm được cái gì thêm được không? Bạn có hiểu tâm của bạn không? Bạn thấy thân của bạn như thế nào? Đó là những cái câu hỏi mà phải đặt ra trong khi mình thực tập. Bây giờ ánh sáng, đừng để ý đến ánh sáng, do trạng thái tâm yên tĩnh, tâm tưởng tượng ra trời ơi yên quá, trong sáng quá, thế là ánh sáng sẽ phát khởi. Như vậy thì quý vị thấy ánh sáng nó sẽ phát bởi cái sự suy nghĩ của mình, trong đó là một cái khái niệm về thực tế. Thế này, khi trạng thái tâm yên, do đó trạng thái tâm yên tĩnh, tâm tưởng tượng ra yên quá, vắng lặng quá, trong sáng quá, là tự nhiên cái yên lặng ở trong sáng nó sáng cho mình coi. Thế là ánh sáng xuất hiện, ánh sáng cho tâm tưởng về cảm thấy yên lặng mà có, chứ không phải từ bên ngoài đi vô. Có nhiều người khi mình nghe cái này nói không, không có tưởng gì đâu, nhưng mà quý vị biết cái tưởng này nhanh như khúc nhất, rất là nhanh. Bây giờ sự kiện của Việt Nam cái tưởng này, có một cái ông đó đó, ông rất là sợ ma, mà ông đi hành thiền, bởi vì ông nghe người ta nói rằng là đi hành thiền là bất sợ ma. Như vô ông thiền thì ông này đó không biết vì sao mà ông suy nghĩ đang nói rằng hệ mà kiếm một nửa đêm là cái ma xuất hiện. Bữa nào mà ngủ thì thôi, chứ mà thức mà tới nửa đêm là ông sợ lắm, cũng sẽ nghe ma xuất hiện ngoài vậy. Cái tâm nó bị nó ấn tượng như vậy. Rồi cái đêm đó ông thấy ma thiệt, ông nghe một con ma nó thở phùng phùng phùng, nó thở nó đi từ dưới cầu thang đi lên. Ông nghe rõ ràng đi dưới cầu thang đi lên, lên đứng ngay phòng của ông á. Nó đi từ dưới cầu thang mà ông lên phòng nào ngay phòng ông đứng thở phù 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 phù. Ông hét khổ, hét một tiếng, ông mới tỉnh ra, ông mới biết phù ta ra hơi thở của mình. Ông thở mà ông tưởng tượng ra là có một cái con ma nó đi từ dưới lên trên. Thầy thiền sư có một bài trì bàn cái tâm tưởng rất là mạnh. Thầy hay tâm sự với sư đó. Bà thầy tức cười lắm, có một bữa bà thấy động đất, đang ngủ trong nhà thấy động đất, động đất rầm rầm bao nhiêu cây cỏ tường sập hết. Bà nghe tiếng động đất bà hoảng quá, bà ngại ra, bà đứng dậy chạy ra qua thì mở cửa ra là thấy ở ngoài bức tường nhà bà sập, cây sập ngã nghiêng cũng rụp rụp, có một cái nhánh cây nó rớt một cái bằng quá, nó tính xích đập vào mặt bà, cái bà hoảng, bà nhảy đụng cánh cửa, bà mới sực tỉnh ra là bà thấy động đất có mà tường cây cũng có cái chỗ nào cái nào đổ hết. Bà nhạy cái đụng cánh cửa cái sao cái đúng cái đầu của bà hết hồn hết vía, bà tỉnh dậy. Quý vị thấy cái tâm tưởng rất là mạnh mà nó đi rất là từ đồng, cho không mình đôi khi mình không thấy mà nó xảy ra, bởi sao mình huân tập quá nhiều, mình tưởng quá nhiều, do đó mà nó sinh hoạt như vậy đấy. Ánh sáng, bạn nhớ rằng ánh sáng chỉ là khi nhận hai niệm, nó đến bởi vì sao, vì do tâm tưởng. Nếu tập thiền định mới duy trì nó, đó là ta gọi là thần tướng. Bên trong bên thiền samatha thiền định đó, mình cần phải duy trì cái này, còn mình thiền phí là chứ đừng có để ý tới, đừng có lý tới cái chuyện ánh sáng. Quý vị ngồi thiền và quý vị sáng sáng, ánh sáng thì sao đây? Ông thầy sư hay trả lời, ông hay hỏi một người vậy. À, quý vị thấy ánh sáng, cô thấy ánh sáng, chưa thấy ánh sáng, rồi sao? Nó sanh từ việc thấy nó đâu, mình có học phải gì được chăng? Không học chứ nhé, ánh sáng thôi. Thì bây giờ mình mở mắt ra mình thấy ánh sáng dễ. Bây giờ mình ngồi thiền mình thấy ánh sáng. Tại sao mà mình đắm chìm vào đó? Mình tìm hiểu được cái gì đây? Mục đích của sự thực tập thiền tứ niệm xứ là giúp cho hành giả có trí tuệ, có được sự hiểu biết. Mà ánh sáng đâu có giúp mình gì đâu. Ánh sáng ngồi mình thấy ê, chỉ cả là có pháp rồi, có pháp rồi, pháp lên rồi đấy. Cá nhân tôi cũng có một kinh nghiệm liên quan đến ánh sáng lúc ở thiền viện Sư U Minh, tức là ông thầy này lúc vẫn tập ở thiền viện Sư U Minh cũ á, cái chùa mà hiện tại thì đang tập ở thiền viện mới, có thiền viện cũ xưa thầy tập ở kia. Đang ngồi bỗng thấy những ai rồi một cái đèn pin cực sáng vô trên mặt, ánh sáng kéo dài tập khá lâu, nhưng tôi biết rằng đây là tượng của tâm tôi, cho nên tôi không thèm để ý tới, không xem nó như là điều đối tượng cần quan sát. Bây giờ tâm định của tôi rất là mạnh. Khi tâm mình yếu, mình u ám, nặng nề, màu đen sẽ xuất hiện cho bạn ấy. Khi mình ngồi thiền mà tâm mình nó u ám, nặng nề, toàn suy nghĩ cái chuyện mà bất thiền, nghĩa là mình suy nghĩ toàn cái chuyện buồn khổ không ạ. Tâm mình nó u ám lắm, mình ngồi mình quan sát thấy màu đen. Màu đen nó là y chung với cái tâm mà u ám của mình. Như vậy, màu đen, màu tối hay là ánh sáng, cây này là thuộc về tâm rất là nhiều. Bởi vì quý vị thấy có nhiều người ngồi thiền pháp thấy một khoảng trống trước mặt, để thui à, cẩn thận, cái đó là do tâm của mình đấy. Và không sao hết, nếu mà tâm của mình lúc bây giờ nó bất thiện thì quan sát càng thấy tâm của mình. Hoặc giả là hành giả ngồi đang quan sát thấy tâm yên tĩnh, tiếp tục quan sát nữa, đừng có lý đánh khác. Bây giờ một khi lập, trong khi mà đang soạn bài thì khi lập bất ngờ thấy một cái bài pháp khác, thiền sư cũng giảng mà dài cũng khá lâu rồi, mấy năm trước, cũng liên quan đến vấn đề một vị hành giả hoại về tâm dính mắc và tâm yên. Thì đây là câu hỏi và đây là mời quý vị đặt ngay câu trả lời. Con ngồi một thời gian tâm trở nên yên tĩnh, bây giờ tâm rất là chánh niệm, yên tĩnh vô cùng, tự nhiên thấy nóng trong người,
không biết tại sao tự nhiên trong người nó nóng mà. Con kiểm tra lại kỳ thấy rằng con thiếu thái độ chân chính, con dính mắc vào tâm yên, con muốn duy trì cái trạng thái tâm yên này cho lâu. Con rút ra được bài học luôn luôn giữ tâm trung bình dù bất cứ cái gì xảy ra. Quý vị thấy một chút dính mắc mà nó dịp dồn vậy, nó làm nguyên cả thân của mình nóng lại khó chịu. Thì quý vị thấy phiền nạn một khi mà sân khởi như vậy, quý vị tưởng tượng mà khi mình nổi sân, mình bực mình tham lam chuyện này chuyện kia, nó nóng đến chừng nào mà mình không có để ý. Sư đọc một cái tài liệu của một vị Phật tử phát trong suốt cái khóa thiền này, anh phát một cái photocopy mà liên quan đến một cái bài của một vị giáo sư nào đó trong một cái tờ báo văn hóa Phật giáo, là phát ra cho họ tin, họ đăng ở trong đó, là thấy là cái tham cái sân đó, cái mà cái sự mà sinh hoạt hàng ngày mà không quá nhiều sân hận, nhất là cái tâm sân đó, chàng gây không biết bao nhiêu là thứ bệnh cái gì. Và ngày hôm nay khoa học thế gian bây giờ không có làm gì được. Ông này cũng không kết luận một điều thôi, chỉ có hành thiền. Khi nào các bạn hành thiền miên mật, các bạn thấy cái sự tai hại của tâm sân rồi, lúc đó mới được các bạn mới nhạt nó được. Và nếu mà bạn cứ duy trì tâm sân như thế này, ngay cả trong khi mà bạn thiền hay trong bạn làm bất cứ cái gì, nó sẽ tác động rất nhiều cái thân thể của bạn đấy. Nó tới tim mạch, nó tới thần, nó tới gan, cũng không thấy chuyện. Và nó là nguồn gốc không biết bao nhiêu những cái mà tệ nạn xảy ra trong xã hội ngày hôm nay, nhất là cái sự căng thẳng trong khi làm việc. Người thế gian bây giờ rất là căng thẳng, bởi vì sao? Họ không có biết gì trong họ tự nhiên, họ không học cách thiền tập. Và khi mà đụng cần là họ xúc động lên, là họ làm một cái chuyện bé xé ra to, làm cái câu chuyện nó càng lúc càng khổ. Thì sao có tiền rồi, quý vị nào muốn thì cho cái mượn quý vị cái tài liệu cho quý vị thấy. Vì vậy hành giả này nói rằng bất cứ kinh nghiệm nào mà xảy ra thì con luôn luôn cố gắng giữ tâm cho con yên ổn. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Thái độ của hành giả là không xua đuổi, cũng không dính mắc vào bất cứ một kinh nghiệm nào. Bây giờ một kinh nghiệm nào mà nó sanh khởi, cho dù kinh nghiệm nó tốt hay xấu như thế nào, mình nhớ đừng có dính vào nó. Tốt mình đừng dính mắc, nó xấu mình đừng có xua đuổi. Bởi vì sao? Bởi kinh nghiệm của mình cứ sồn sụt hoài. Rồi cái sự sinh hoạt của mình á, nó cũng bất chừng là có một vị hành giả hỏi thầy, tại vì sao mà khi mà mình ngồi thiền á, mà 15-20 phút đầu tâm nóng yên, tâm cứ la cha hoài. Hành giả hỏi, tôi để ý à, ông không thầy ngoài một thời nhiều thời đó, thời nào cũng ngồi tâm nó cũng yên, tâm cứ la cha hoài. Ông nói, tại vì cô muốn tâm yên, do tâm nó không có yên. Bởi vì mình muốn vô ngồi thiền là mình muốn tâm yên rồi. Thì bây giờ cho quý vị muốn tâm yên đi, ông thầy ông hỏi, thì trong khi ngồi làm gì? Có nói chuyện với ai không? Có đi đằng này đằng kia không? Đi kinh hành như thế nào? Bắt đầu trả lời bắt đầu đúng đúng rồi. Có đi kinh hành mà 5 phút 10 phút cái ngồi nghỉ, cái bà kia bà tới con cũng nể lòng, cũng nói chuyện rồi xong. Thôi rồi nợ cầm điện na sốt na chết rồi phải không? Nói hát cái gì cũng loại ra hết. Thì ông nói, khi một cái chuyện gì mà xảy ra đó, mình đừng lấy cái quả này, mà mình xét cái nhân tới trước. Tại sao mình ngồi không yên này? Tại sao có những giờ mình ngồi rất là yên mà có những giờ mình không yên? Tại vì trước cái giờ đó mình đã có những cái sinh hoạt không phải của thiền tập, và mình nói chuyện, suy nghĩ, đọc sách, nghe băng. Đó là những cái mà người ta khuyên mình đừng nên làm quá nhiều trong khi mình thiền tập, bởi vì nó làm cái tâm của mình rất là dao động. À, ví dụ như cái giờ mà sư thuyết pháp xong rồi quý vị lắng nghe, đôi khi tôi nói tâm quý vị chạy lên chạy xuống, sau cái giờ thuyết pháp quý vị sẽ ngồi cho yên đi, thì quý vị thấy tâm nó dao động khủng khiếp lắm. Vì vậy cái câu trả lời là tại sao giờ ngồi không có dao động, làm quay chuyện cái tâm của mình muốn yên. Thứ hai nữa, mình phải kiểm tra coi thử là trước đó mình làm cái gì mà tại sao giờ này ngồi không yên. Và nếu mà mình thử là mình khắc phục những cái khó khăn đó, mình ngồi có yên không, mình sẽ thấy đúng như vậy. Vì ông thầy nói mình học Phật mà, đạo Phật là nhân quả, không phải tự nhiên mà không yên, nó phải có lý do vậy, trong thể nào không yên. Thái độ của hành giả là không xua đuổi, cũng không dính mắc vào bất cứ một cái kinh nghiệm nào. Kinh nghiệm tốt không dính mắc, kinh nghiệm xấu mình không xua đuổi. Tâm lý thông thường của đa số hành giả là khi tâm khó chịu, bức xúc, họ cố gắng giữ thái độ cho chân chánh, duy trì chánh niệm và tâm từ từ yên ổn. Khi mà tâm của mình nó khó chịu, nó bức xúc, làm kiếm cách ráng nhớ quay thử thiền sư nói cái gì, áp dụng thái độ chân chánh như thế nào, phải làm cái gì, tâm yên tình, tâm cân bằng, chứ giặt thân là trong thứ chuyện về tâm đi.
Tuy nhiên khi tâm yên rồi họ quên mất, họ quên mất, họ thiếu thận trọng, tâm dính mắc vào sự yên tĩnh, khó chịu, bức xúc phát hành trở lại. Tâm yên hay tâm không yên mà mình bức xúc khó chịu đều khổ hết. Đó, tâm mình không yên thì mình làm thế nào gì tâm cho mình yên? Đến khi nó yên rồi mình quên, dính mắc vào tâm yên, tâm bức xúc trở lại. Vì vậy cái sự thực tập cái vị thế nó khó khăn vô cùng, nó phải ở trung đạo, nó phải đi chính giữa. Riêng bên này nó cần, riêng bên này nó cần. Sự hiểu biết của họ, của cái người này là chỉ niềm khi nào chỉ duy trì thái độ chân chánh, thì những tâm yên tĩnh lúc nào mà có những cái tài sống cảm thấy tâm khó chịu, còn khi mà mình tâm mình yên mình quên, mình không giữ thái độ chân chánh, thì cái đó là vì thầy Thiền sư nói rằng sự hiểu biết của họ mới 50%, nên chỉ khi nào tâm khổ mới cố gắng giữ cái tâm quân bình. Nhưng khi tâm yên rồi không để ý bám vào đó, khổ sẽ trả trở lại. Khổ lần thứ hai vì tâm dính mắc vào trạng thái ăn. Hành giả chưa hiểu rốt ráo lý nhân quả, chỉ biết làm sao giữ cho tâm yên mà thôi. Chỉ muốn cái tâm yên mà quên cái lý nhân quả. Giống như con lắc đồng hồ, hai bên là khổ và lạc, giữa là trung tính, tức là tâm sạc của quý vị. Con lắc, lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại, bên này là khổ, bên này là lạc. Và cuối cùng đứng ngay phía giữa, cái giữa là tâm sạc, trung tính. Lúc đầu hành giả sơ cơ như con lắc bật quang tay mặt, phủ quang tay trái, nhanh và cao. Càng tu càng có sự hiểu biết, con lắc nó sẽ đi chậm dần, và khi hiểu biết tròn đủ, con lắc nó sẽ đứng yên ngay tại chỗ. Tâm của mình là như vậy đó, nó khổ nó lạc. Tại sao mình bám víu, mình xua đuổi hay mình bám víu, mình xua đuổi mình bám víu, do đó mình lắc qua lắc lại hoài. Bây giờ mình càng tu nhiều, mình càng kinh nghiệm, mình giữ cái tâm của mình cho nó đứng yên một chỗ, là quý vị thấy con lắc nó đứng ngay tại chỗ. Lúc bây giờ quý vị đi vô trung đạo ở đây. Vì tâm tính che án nên tâm người đời thường rất thương rất nhiều, ghét cũng rất nhiều. Vì tâm si đó quý vị. Mà lạ lắm quý vị ơi, khi nằm mình thương nhiều cho họ mới nói mình cha, ông này thương cha thương mẹ. Mới nghe bà già đâu là có mấy người nào mà bị có cái chuyện kia là mình nhảy tay nước sôi nước nóng mà. Chà, sao đó là tốt đó. Còn cái người mình bị tâm yên ổn thì qua thì suy nghĩ có cách gì mà làm cái gì không, thì là họ nói mình là cái người hức hờ, người không thương, không có biết thương ai hết, không biết nhớ tới ai hết. Mới ta đây đi đâu một chút rồi thôi, gọi điện thoại nói tới nói lui. Khi thấy nhiều người lên trên phi trường đó quý vị, đi phi trường thì tôi thấy có nhiều người họ đi phi trường họ thật thoải mái, mà có nhiều cặp thôi đó, cứ ôm chào kèo vậy cứ tới chút chót rồi, còn đi xa xa thì ta chích gì được, trời đất ơi, khổ thế. Thì mà sao, làm sao mà mình giữ cái tâm mình cho yên ổn đây đây? Vì tâm trí che án cho nên người đời thương rất nhiều, ghét cũng rất nhiều. Sư nhớ cái chuyện mà hung nhau mà ông thầy thiền sư của sư, ông đi qua bên Mỹ, ông nói trời đất ơi, tôi chịu thua mấy cái thằng bên Mỹ, với mấy cái cô nhỏ, mấy cái ông nhỏ bên Mỹ. Đi lên thang máy mà nó đứng có hôn chung cha sức chích kìa, mà mình đứng bên cạnh. Ông là người Mỹ mà mới qua thấy hung nhau mắc cỡ lắm. Rồi nói, thôi nó ở trong thang máy được đấy, nó đi lên cầu thang trượt kìa này. Mình mới đi lên cầu thang trượt và mình phải thành mình nhau, nó đứng đứa trên đứa dưới mà nó cứ đứng nó ôm nhau nó hồn. Khi thương quá người ta trở nên ngu đần hết sáng suốt, và nếu có chuyện gì xảy ra cho người mà họ thương là họ có thể chết đi được, chết vô lỗi không em. Ta có cái chuyện gì xảy ra thì tự mình giải quyết, không mà tự nhiên mình la quá mình tức cân máu mình chết tại chỗ, có phải mình ngu không? Bởi vì sao mình thiếu tu? Quý vị thấy thiếu tu nó khổ vô cùng trời đất. Có cái chuyện gì tới là mình bé xé nó to, mình làm cho phải dựng. Mà bé xé nó to, chuyện nhỏ làm chuyện lớn, bắt chấp cuộc phiền nào. Bắt chấp cuộc phiền nào là bé xé nó to. Khi tâm của mình căng thẳng hoặc quá một chút thì không dính dáng gì chân là mình bùm liền. Bây giờ quý vị thấy quan sát tâm rất là quan trọng đấy. Mình quan tâm mình rất là nhiều đấy. Hãy nhớ như vậy, còn không thôi là nó khổ lắm. Hãy đùng chuyện một cái là mình nhạy xa từng. Ngược lại, ngay cả anh em ruột thịt trong gia đình mà đôi khi người ta ghét nhau, họ không còn muốn gặp nhau nữa. Suốt đời không ai nhìn mặt ai. Anh em ruột á, không suốt đời không nhìn mặt nhau nữa. Nhờ có tu tập, có trí tuệ, tâm càng lúc càng ít chấn động, bớt phản ứng, giống như con lắc, nó sẽ yếu dần và nó sẽ đứng yên tại chỗ. Đó là ý nghĩa của câu
tám ngọn gió đời không làm tâm lay động. Tám ngọn cái lời tám pháp thế gian, quý vị, tám pháp thế gian là cái gì nè? Được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ là tám pháp thế gian. Mà bình thường á, quý vị thấy bốn cái đầu á, mấy cái xấu á, người ta cho là pháp thế gian, còn mấy cái tốt là không pháp thế gian. Mình bị ai chê, ô đúng là pháp thế gian, đúng là thế gian chứ đâu phải thế ngay đâu. Mà ai khen mình thì mình quên, mình đạt quá. Thành ra Phật tử tới mà khen sư là khi nó tập thành cái này, sư riêng cái túi của sư chặt chặt chút xíu á, có chuyện gì đây đó. Sư mà xấu là quý vị thấy không? Khi nói tới tám pháp thế gian, người ta rất nhiều đến chuyện khổ, mà ta quên rằng pháp thế gian không có khổ mà là người thế gian chỉ nghĩ đến bốn cái đầu, tức là bốn cái khổ, mà quên rằng bốn cái sau cũng là những ngọn gió đời, nó sẽ làm cho tâm mình đạo điên. Người ta chỉ biết cái mất danh thôi, mà khi mà được danh cũng là tâm mình khổ lắm đó. Bởi vì mình phải ráng mình dụ cho cái danh đó nó còn lại mà, bao nhiêu đó không là khổ. Gặp tám ngọn gió đời, được danh mất danh, được khen bị chê, được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc cao khổ, tam pháp này nó làm đạo điên. Còn một vài phút nữa, kiếm cái gì ngắn ngắn đọc cho quý vị nghe để chấm dứt cái buổi ngày hôm nay. Con mới vô ngồi, tâm suy nghĩ rất là dữ, ghi nhận tâm suy bị mất, thưa thầy có mất thiệt không? Câu hỏi này một vị hành giả cũng có hỏi sư rồi, mới ngồi tâm suy nghĩ tới đâu, ghi nhận tâm mất, hỏi thầy tâm ghi nhận có mất thật không? Cái này rồi chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, buổi cái pháp ngày hôm nay 333. Quý vị chờ xin chút, mắt thì bây giờ yếu quá rồi, lật đoàn này nó mất ra đoàn kia. Có người đề nghị xin kiếm cái máy vi tính để cái mặt này, mà để cái mặt này nó che cái mặt kia, quý vị dòm được, quý vị cũng lấy tới chắc quý vị hấp cái máy vi tính qua. Ngồi thiền tâm suy nghĩ phát sanh, ghi nhận nó biến mất, mất thật hay không thưa thầy? Câu trả lời: khi niềm ghi nhận tâm suy nghĩ mất, nhưng đó là ở mức thô thôi. Mức thô thiệt thì mất thật, ở mức độ vi tế tâm chúng ta suy nghĩ liên miên. Thế nào là tâm suy nghĩ vi tế? Đó là những hình ảnh mà chúng ta đã kinh nghiệm trong quá khứ, những mùi vị, những quan kiến của chúng ta như thế nào về một vấn đề, những bài thơ, những bài hát học được lúc còn bé còn nhỏ, những cái này nó nằm mãi trong tâm của chúng ta. Đây là những cái dàn tư duy mà cái bằng ngầm, nước ngầm chạy liên miên. Rồi còn một cái khác nữa mà khó bao giờ mà nó không ngừng, đó là suy nghĩ chấp ta, chấp của ta. Bởi vì quý vị thấy đùng một cái là mình nội tâm liền, ai đùng cái đồ của mình là mình bực bội lắm, ai mà nói đùng cái danh dự của mình là mình bức xúc, mình khó chịu lắm. Thì đây là những cái tư duy nó ngầm và phải mất rất nhiều tu niệm. Và chỉ khi nào mà có tuệ giác á, sanh khởi á, thì tuệ giác nó bứng tất cả những cái tư duy này đi. Thật ra không phải bấm cái gì hết trơn, mà khi mà có tuệ giác tới thì giống như ánh sáng, mà có ánh sáng thì bóng tối mất. Vì vậy những cái luồng tư duy về những cái hình ảnh mình đã kinh nghiệm trong cuộc đời, những cái mùi vị, những cái ý kiến mình về một vấn đề nào đó, những bài thơ mình đã học, những bài hát mình đã được nhét vào đầu lúc còn nhỏ, cái này không bao giờ mất hết. Thành ra đôi khi quý vị ngồi tự nhiên nó hát xong rồi, thì nó hát thôi, cứ nó hát tự nhiên nó nhớ vậy đó. Nó hát hay cũng kệ, mà nó hát dở ẹt mình cũng niềm thôi, kệ nó. Bởi vì sao? Nó tìm bằng trong này thì có cơ hội nhớ lại thì tự nhiên nó sống trở lại. Khi chánh niệm càng lúc càng bén, hành giả sẽ thấy nhiều lớp tâm suy nghĩ và càng lúc càng sâu, và thật ra mình cũng hiểu không suy nghĩ cái gì nữa. Do đó quý vị ngồi có thể có những cái luồng suy nghĩ nó đi như vậy, quý vị khoa cái gì, quý vị biết suy nghĩ gì, quý vị nói không biết là suy nghĩ cái gì. Đúng như thế, vì hành giả hỏi thầy, thưa các thầy tiếp, tâm suy nghĩ hòa, suy nghĩ suốt ngày, nhưng nếu ai hỏi suy nghĩ cái gì, con cũng biết trả lời cho họ, con suy nghĩ cái gì, con thấy tâm con suy nghĩ suốt ngày. Thành ra quý vị thấy người nào mà nói con mới vô một ngồi chừng một tiếng đồng hồ là hết 59 phút rồi, tâm không suy nghĩ chút nào,
thì quý vị cẩn thận đấy. Bởi vì đây này, tâm suy nghĩ rất nhiều, tâm suy nghĩ liên miên. Khi mà vị tình pháp mà quý vị nhận dạng tình pháp như vậy, nói tâm con suy nghĩ mà con không biết suy nghĩ gì, chẳng thể nói nội dung câu chuyện không quan trọng. Hành giả chỉ biết đây là tâm suy nghĩ, có thế thôi, bấy nhiêu đủ rồi, không cần thấy được nội dung làm chi.
Các bạn chỉ ngồi và ghi nhận tâm bạn suy nghĩ, nội dung của nó như thế nào đó là về chuyện của nó. Mình biết tâm mình đang suy nghĩ, tức là mình thấy một cái sinh hoạt của tâm, cái đó là tốt rồi đấy. Và sư xin chấm dứt cái bài pháp thoại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.